Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ và 12 môn đệ này được Đức Giêsu cho ở với mình để được Đức Giêsu dạy dỗ, huấn luyện, và khi các môn đệ được ở với Ngài một thời gian, hiểu được công việc của Đức Giêsu, của Thầy mình, thì ngày hôm nay trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu sai 12 môn đệ này lên đường ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho con người. Và Đức Giêsu gọi 12 môn đệ tới trước khi cho các ông ra đi. Canh chạnh các ông đó là trước khi đi thì đừng có mang cái hành trang cồng kềnh, như là đi đường không được mang theo bánh lương thực, không được mang theo bao bì, không tiền bạc, không mặc hai áo. Đó là cái hành trang của người môn đệ lên đường loan báo tin mừng. Như thế Đức Giêsu muốn các ông có một con người sẵn sàng ra đi, một tâm trạng thoải mái, tự do, tự tại, và nhất là càng nhẹ nhàng thì càng dễ dàng ra đi thi hành sứ mạng. Tuy nhiên cái sự nhẹ nhàng này cũng là một cái thách đố đối với các môn đệ. Khi mà một người môn đệ phải lên đường với hai bàn tay trắng, không có lộ phí, không có lương thực dự trữ, lúc đó đòi hỏi họ phải hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân hậu, quan phòng của Thiên Chúa và lòng tốt của tha nhân. Ra đi tay trắng như thế là chấp nhận mọi bất chắc có thể xảy ra dọc đường, nhưng cũng là đặt mình thường xuyên dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ lo cho họ mọi sự để họ có thể chuyên tâm lo việc thi hành loan báo tin mừng nước của Thiên Chúa cho dân chúng. Bởi vì sự an toàn của các môn đệ sẽ có thể dẫn làm cho họ cậy dựa vào sức của họ. Chính khi họ không có những cái điều kiện đầy đủ như thế, họ mới dễ dàng phó thác, tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu khi mà Ngài đến trần gian, Ngài cũng đã thực thi cái điều mà hôm nay Ngài dạy các môn đệ. Đó là Ngài cũng sống một cuộc sống đơn sơ, tín thác vào Thiên Chúa. Ngài khi rao giảng tin mừng, Ngài cũng không mang gì bên Ngài cả. Rong rểu suốt làng này qua làng khác, thành này qua thành khác. Như Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết, chim có tổ, cáo có hang, còn con người không có chỗ tựa đầu. Hành trình rao giảng của Đức Giêsu cũng là thế. Ngài tín thác cuộc đời, công việc của Ngài cho chính Thiên Chúa Cha của Ngài. Và vì thế, ngày hôm nay Đức Giêsu cũng mời gọi các môn đệ cũng hãy có tinh thần đơn sơ, phó thác khi đi loan báo tin mừng của nước Thiên Chúa cho chính những người anh chị em của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Và một điểm nữa, đó là Chúa Giêsu cũng dạy cho các ông biết có một thái độ khi đến với dân chúng. Nếu như họ được đón tiếp thì hãy ở lại với họ, không tìm một nhà khác tiện nghi hơn. Người tông đồ cần có một đời sống nghèo khó, biết đón nhận những gì được trao ban cho mình với một lòng biết ơn. Còn nếu không được đón tiếp thì cũng không nên nản lòng, bởi vì chính Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng đã từng bị hất hủi khi đến với dân chúng. Trò không hơn thầy. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua cái bài đọc của Tin Mừng cũng như bài đọc một ngôn sứ A-mốt được kêu gọi để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa chọn gọi tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta cũng lên đường loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Và cuộc lên đường đó, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy đi trong cái sự thanh thang, hãy đi trong cái sự tín thác vào Thiên Chúa. Và nhất là để cái mục đích quan trọng nhất, đó là loan báo tin mừng nước của Thiên Chúa cho anh chị em không bị cản trở bởi những cái vật chất khác, nó làm cho lòng chúng ta bị quyến luyến, bị gắn bó, làm chậm trễ cái việc lên đường thi hành sứ vụ. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gọi cũng giống như ngôn sứ A-mốt trong bài đọc một. Khi ông là một người miền Nam thuộc Judea, ông được Thiên Chúa chọn gọi khi ông đang là chăm bón cây sung, đi theo đàn vật, chăm sóc các con vật của mình. Nhưng được Thiên Chúa gọi lên đường, lên miền Bắc Israel để loan báo cho dân của Ngài hãy sám hối, tin vào Thiên Chúa, hãy trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng công việc của ngôn sứ A-mốt không dễ dàng tí nào. Bị vua chúa coi thường, bị ngôn sứ trong bài đọc chúng ta thấy, ngôn sứ Amasya đã nói với A-mốt như thế này: hỡi A-mốt, hãy về cái nơi mà ông ở, là miền Judea, mà loan báo, mà tuyên sống. Đừng có ở đây mà tuyên sống, không ai nghe ông đâu. Nhưng A-mốt vẫn ở lại để tuyên sống cho dân, cho vua chúa. Vâng, cuộc đời của một ngôn sứ là như thế. Cho dẫu có bị xua đuổi, cho dẫu có bị hất hủi, nhưng vẫn một lòng kiên trì khi đã được giao phó để loan báo sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không biết mỗi người chúng ta khi được Thiên Chúa chọn gọi, chúng ta có biết cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân chúng ta được lãnh nhận trở thành con cái của Thiên Chúa, rồi trở thành một sứ giả loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh chị em chúng ta không? Như tông đồ Phao-lô trong bài sách thánh thứ hai hôm nay, ông cảm tạ Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Thánh Phaolô cảm nghiệm được điều đó bởi vì khi ông đã được Thiên Chúa chọn gọi là một môn đệ để ra đi loan báo tin mừng cho dân ngoại, Phaolô đã ý thức bổn phận của mình được chính Thánh Thần đóng ấn trở thành ngôn sứ để loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho dân ngoại. Và ông cảm tạ vì điều đó, bởi vì tất cả những người khác cũng được Thiên Chúa chọn gọi để nhận biết Đức Giêsu Kitô, để rồi yêu mến Đức Giêsu Kitô, để rồi đi theo Đức Giêsu Kitô. Đó là sứ mạng Phaolô lãnh nhận, và Phaolô cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy đi theo Phaolô để làm cho những người khác cũng biết Đức Giêsu Kitô, cũng yêu mến Đức Giêsu Kitô, rồi đi theo Đức Kitô, Giêsu Kitô, để rồi cũng trở thành môn đệ loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô cho những anh chị em khác. Và cho dù chúng ta làm tất cả những công việc đó, chúng ta có được lãnh nhận cái công của chúng ta hay không, hay cho dù chúng ta có thất bại hay không, thì chúng ta cũng hãy như Phaolô nói như thế này: tôi trồng, Apollo tưới, chính Thiên Chúa cho mọc lên. Nên công việc loan báo tin mừng của chúng ta có gặp trở ngại, hay công việc loan báo tin mừng của chúng ta có đón nhận được kết quả hay không, tức khắc hay không, chúng ta cũng đừng nản chí, nhưng hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Khi chúng ta đã làm tất cả mọi sự, đã cố gắng tất cả để cho Thiên Chúa hoạt động, để cho Thánh Thần làm cho tất cả những công việc của chúng ta được sinh hoa kết quả. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta cộng tác với Thiên Chúa. Có một câu chuyện vào Thế Chiến giữa Hàn, hai nước với nhau. Trong cuộc đại chiến đó, có một ngôi nhà thờ. Trước nhà thờ có một bức tượng Đức Giêsu Kitô. Nhưng trong cái trận chiến đó, cái tượng nó bị biến đi đâu mất, nhà thờ bị phá đổ. Sau cuộc chiến, những binh lính của Mỹ đi tìm kiếm bức tượng đó, đã thấy nó ở rất xa. Những bức tượng đó đã bị mất hai bàn tay. Và các binh lính Mỹ nói với cha sở như thế này: để chúng tôi mang về Mỹ làm lại hai bàn tay của Chúa Giêsu. Nhưng cha sở nói không cần, cứ đặt bức tượng lên trên bệ này và viết ở dưới đó một câu như thế này: các con thân mến, ta cần các bàn tay của các con. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu cũng đang cần những đôi tay của chúng ta. Chúa Giêsu cũng đang cần tấm lòng của chúng ta. Chúa Giêsu cũng đang cần trái tim của mỗi người chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta chia sẻ, lắng nghe những đau khổ của những anh chị em của chúng ta, để làm vơi dịu đi những nỗi đau của anh chị em chúng ta. Mới tối hôm qua thôi, khi tôi soạn đoạn tin mừng này, tôi cũng gặp một người. Người đó không đến gặp tôi, gặp người khác, nhưng người khác không có, nên họ cũng cần gặp một cha. Và khi tôi xuống tôi gặp, thì người này cũng đang gặp bế tắc trong cuộc đời. Và khi tôi tâm sự với anh hơn một tiếng thì anh cảm nhận và anh cũng thay đổi cái ý tưởng ban đầu khi mất lòng trông cậy vào Thiên Chúa, mất lòng trông cậy vào Đức Mẹ Maria. Tôi nói như thế để cho thấy rằng Thiên Chúa cần tất cả mỗi người chúng ta, cần đôi tai của chúng ta để biết lắng nghe những u sầu, những lo lắng của anh chị em đang cần chúng ta chia sẻ, đang cần những đôi tay của chúng ta để nâng đỡ, để chia sẻ những khó khăn tinh thần cũng như vật chất cho anh chị em chúng ta. Một trái tim biết rộng mở để liên đới với anh chị em đang gặp khổ đau, đang gặp thất bại trong cuộc đời này. Cuộc sống của chúng ta chính là chứng tá hùng hồn mạnh nhất để những người khác có thể đón nhận Đức Giêsu Kitô, để những người khác có thể biết Đức Giêsu Kitô, để những người khác có thể yêu mến Đức Kitô và rồi đi theo Đức Kitô. Chính chân phước Giáo hoàng Phaolô đệ lục, ngài nói như thế này: ngày hôm nay người ta không cần những thầy dạy nhiều đâu, nhưng người ta cần những chứng nhân. Mà nếu người ta có nghe những thầy dạy thì những thầy dạy đó phải là những người đã sống những lời mình loan báo. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ, đã gửi 12 tông đồ đi loan báo tin mừng cho dân, chữa lành, chúa trừ quỷ. Chúng ta cũng đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức. Chúng ta đã được Thánh Thần đóng ấn như trong bài đọc thêm Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, để chúng ta trở thành những môn đệ của Đức Kitô, cũng lên đường với tất cả sự tự do thênh thang để một lòng trông cậy tín thác vào Thiên Chúa, để loan báo tin mừng của Đức Giêsu Kitô trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong chính môi trường của chúng ta, môi trường học đường, môi trường chợ, môi trường dạy học, giáo dục, công sở. Chính những môi trường đó anh chị em len lỏi vào tất cả để chia sẻ, để như là những men, muối ướp mặn trần gian, để cho những người khác nhận biết Đức Kitô, nhận biết tất cả, nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Ước mong qua lời Chúa hôm nay, chúng ta ý thức để chúng ta thi hành sứ mạng ngôn sứ của Thiên Chúa một cách tốt đẹp nhất.